vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 15 tháng 10 2025 với một số sự kiện nổi bật. Lãnh thổ Bắc Úc cấm phụ nữ chuyển giới vào nhà tù cho nữ. Venezuela đóng cửa đại sứ quán tại Úc và Na Uy, mở rộng quan hệ ngoại giao với châu Phi. Úc hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Các cơ quan an ninh đang điều tra cách mà số điện thoại cá nhân của các lãnh đạo chính trị, bao gồm cả thủ tướng, bị công bố trên một cơ sở dữ liệu trực tuyến tại Hoa Kỳ. Thủ tướng Anthony Albanese và lãnh đạo phe đối lập Susan Lee nằm trong số nhiều quan chức từ khắp nơi trên thế giới có số điện thoại di động bị đưa lên một trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ. Trang web này tuyên bố cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào 300 triệu chuyên gia từ 30 triệu công ty. Quyền Thủ tướng Richard Smalls cho biết chính phủ đã nhận thức được việc thông tin bị rò rỉ và đang tiến hành điều tra. Tiểu bang Victoria đã kêu gọi chính phủ liên bang sửa đổi bộ luật hình sự liên bang, hạn chế các bác sĩ hành nghề trong một số chương trình hỗ trợ chết tự nguyện. Bộ trưởng Y tế Marianne Thomas đã viết thư cho Tổng trưởng lý Michelle Rowland kêu gọi thay đổi này để cho phép các bác sĩ trên khắp cả nước cung cấp dịch vụ hỗ trợ chết tự nguyện thông qua dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Bộ trưởng đã đề xuất 13 sửa đổi đối với luật hỗ trợ chết tự nguyện của tiểu bang Victoria mà bà cho rằng sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận chương trình này. Bà cho biết các cải cách nhằm miễn trừ quy định cư trú tại tiểu bang Victoria đối với những người có mối liên hệ chặt chẽ với tiểu bang này, vì thực tế cho thấy nhiều cư dân New South Wales và Nam Úc thường xuyên sử dụng dịch vụ y tế xuyên biên giới. Lãnh thổ Bắc Úc đã trở thành khu vực pháp lý đầu tiên ở Úc cấm phụ nữ chuyển giới vào các nhà tù dành cho nữ. Thủ hiến Lia Pinocchiaro cho biết quyết định này nhằm bảo vệ phẩm giá của phụ nữ. Bà Pinocchiaro kêu gọi các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác làm theo, cho rằng việc phân loại tù nhân theo bảng dạng giới thay vì giới tính được chỉ định khi sinh là điều vô lý. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Hamas đã cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn sau cái chết của 5 người ở Gaza. Theo cơ quan y tế Gaza, 5 người này đã bị binh lính Israel bắn chết khi họ đến kiểm tra các ngôi nhà ở một vùng ngoại ô phía đông thành phố Gaza, trong khi một cuộc không kích đã giết chết một người và làm bị thương một người khác ở gần Khan Yunis. Lực lượng phòng vệ Israel đã đăng trên mạng xã hội X rằng một nhóm người đã bị phát hiện vượt qua đường vàng và tiến gần đến binh lính IDF ở phía bắc Gaza, điều mà họ cho là vi phạm rõ ràng thỏa thuận hòa bình. Bài đăng cho biết binh lính đã nổ súng sau khi những người này không tuân thủ các nỗ lực mà họ mô tả là nhiều lần yêu cầu giữ khoảng cách. Chính phủ Venezuela đang đóng cửa các đại sứ quán tại Úc và Na Uy, đồng thời mở các đại sứ quán mới tại Burkina Faso và Zimbabwe trong một nỗ lực tái cấu trúc ngành ngoại giao. Chính phủ Venezuela cho biết các dịch vụ lãnh sự cho người Venezuela tại Úc sẽ được cung cấp bởi một phái bộ ngoại giao. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ trong những ngày tới. Việc đóng cửa đại sứ quán với hai đồng minh của Hoa Kỳ diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa Caracas và Washington. Phó giáo sư tại Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học La Trobe, Raúl Sánchez Uribarri, đã gọi quyết định của Venezuela là một sự thất vọng lớn đối với cộng đồng người Venezuela tại Úc, khoảng 10.000 đến 15.000 người. Và cuối cùng là tin Việt Nam, đêm 14 tháng 10 tại sân bay Nội Bài, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của chính phủ Úc thông qua Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Ninh. Theo thông cáo từ Văn phòng Ngoại trưởng Úc, hỗ trợ bao gồm các vật dụng cứu trợ khẩn cấp như bộ dụng cụ nhà bếp, bộ dụng cụ vệ sinh và bộ dụng cụ cứu hộ. Bên cạnh sự hỗ trợ từ Úc, Cục dự kiến sẽ triển khai công tác tiếp nhận hàng cứu trợ từ Nga, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo, Trung tâm AHA và nhiều tổ chức quốc tế khác. một số đại sứ quán đã công bố các gói cứu trợ cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Việt Nam, gồm Đại sứ quán Úc, Đại sứ quán Hàn Quốc, Liên minh châu Âu và nhiều tổ chức khác. Trước đó, chiều 13 tháng 10 tại sân bay Nội Bài, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.